Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 9, năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 24 thường niên. Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cơnôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi, hay còn gọi là lễ bày sự thương khó Đức Bà. Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Mẹ hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ suy tôn thánh giá ngày hôm qua. Đây cũng là một điều dễ hiểu. Hai cuộc khổ đau này phải được nối kết với nhau cách chặt chẽ. Những đau khổ của mẹ gặp phải kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn cứu chuộc cho loài người. Thánh lễ bày sự thương khó Đức Bà được hình thành vào thời Trung Cổ. Nhưng mãi đến năm 1814, Đức Thánh Cha Pio thứ bảy mới cho phép toàn thế giới mừng kính lễ này. Bày sự thương khó Đức Bà được liệt kê theo văn bản phụng vụ như sau. Sự thương khó thứ nhất là lời tiên báo của ông Simeon. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Sự thương khó thứ hai là việc gia đình thánh gia trốn sang Ai Cập. Thứ ba là ba ngày Đức Maria và Thánh Giuse đi tìm Chúa trong đền thờ. Thứ bốn là con đường lên Golgotha. Thứ năm là cuộc đóng đinh con mình. Thứ sáu là hạ xác Chúa xuống. Và đau khổ cuối cùng là chôn xác con mình trong mộ. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mô tả Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá. Đây là sự thương khó thứ năm. Mẹ không rũ rượi như những người mẹ khác khi thấy con mình đang chết dần trong đau đớn. Nhưng mẹ đứng rất kiên vững, đứng trong sự thinh lặng và suy gẫm về những gì đang xảy ra. Có thể nói, mẹ Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn âm thầm. Mẹ không làm phép lạ, không hoạt động tông đồ truyền giáo. Sách Tông đồ Công vụ chỉ ghi lại một lần mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống sau khi Chúa chết, sống lại và về trời. Mẹ đã sống ẩn dật, không làm bất cứ việc gì nổi bật. Nhưng mẹ đã góp phần lớn hơn ai hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và truyền bá đức tin. Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu con mẹ vào công cuộc mở rộng nước trời bằng đời sống cầu nguyện và nhất là bằng sự đau khổ của mẹ. Mẹ Maria chịu đau khổ. Sự đau khổ của mẹ không chỉ là đau khổ thể xác, mà còn làm cho tâm hồn mẹ nát tan. Từ khi mẹ nói lời xin vâng, dâng con vào đền thánh, lạc mất con vân vân. Cuộc đời của Đức Mẹ luôn hướng về cây thập giá. Có thể nói, mọi hành vi của mẹ để chuẩn bị cho người con của mẹ là Chúa Giêsu tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Mẹ hiểu rõ Giêsu là con của mẹ, nhưng không thuộc về mẹ. Vì Chúa nói, cha mẹ không biết con phải làm việc cho cha con sao? Mẹ đã âm thầm giữ kín mọi kỷ niệm, mọi sự việc và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trước bao nỗi khổ đau, mẹ Maria đã không hề sợ. Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo dõi con là Chúa Giêsu tới cùng, và đứng dưới chân thập giá, ám sát con trong lòng là tuyệt đỉnh của sự đau khổ. Nhưng mẹ đã chiến thắng, thắng sợ hãi và thắng sự chết. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tháp nhập những đau khổ với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Và xin cho chúng con biết noi gương mẹ mà chấp nhận sự khổ đau trong cuộc đời để làm sáng danh Chúa. Amen.
Lặng đứng dưới chân cây thập tự, mẹ Maria không gục ngã. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, Đức Mẹ chỉ gục đầu vâng theo. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, còn ai đau thương hơn mẹ đâu. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, nỗi buồn lòng mẹ càng dâng cao. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, mẹ không quên con kẻ tội lỗi. Nhìn Chúa chết đơn đau vì ai, Đức Mẹ hiểu tội đời hôm nay. Mẹ ơi, xin cho con theo mẹ bước lên đồi Càn Bê, để con không chia với đau khổ mẹ đã đành chịu cho con. Cây thập tự, mẹ Maria không gục ngã. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, Đức Mẹ chỉ gục đầu vâng theo. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, còn ai đau thương hơn mẹ đâu. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, nỗi buồn lòng mẹ càng dâng cao. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, mẹ không quên con kẻ tội lỗi. Nhìn Chúa chết đơn đau vì ai, Đức Mẹ hiểu tội đời hôm nay. Mẹ ơi, xin cho con theo mẹ bước lên đồi Càn Bê, để con không chia với đau khổ mẹ đã gánh chịu cho con. Mẹ ơi, xin cho con theo mẹ bước lên đồi Càn Bê, để con không chia với đau khổ mẹ đã gánh chịu cho con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến công du tại Kazakhstan. Sáng sớm ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến công du lần thứ 38 trong triều đại giáo hoàng của ngài tại Nur-Sultan, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan, cho đến chiều ngày 15 tháng 9 tới đây, với mục đích tham dự hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo, và viếng thăm Cộng đoàn Giáo hội Công giáo địa phương. Chiều hôm trước đó, để chuẩn bị tinh thần và cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa, như thói quen, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Tập quán tốt lành này được thực hiện từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của Ngài tháng 3 năm 2013. Cùng đi với Đức Thánh Cha có đoàn tùy tùng khoảng 30 người, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Hồng Y Azuso, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, còn có 80 ký giả Ý và quốc tế. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ 36 phút và trực chỉ phi trường thành phố Nur-Sultan của Cộng đoàn Kazakhstan, cách Roma hơn 5.600 cây số về hướng đông. Máy bay tránh không phận của Ukraine và Nga nên chọn con đường ở mạn Nam. Từ cuối tháng 2 năm nay, Nga đóng không phận của mình, không cho các máy bay từ Liên hiệp Âu Châu được bay vào. Như thói quen, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả cùng đi và cảm ơn họ vì sự kiên nhẫn và trợ giúp trong chuyến đi này. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc anh chị em một chuyến đi tốt đẹp và làm việc cũng tốt đẹp. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trên đường về. Xin cảm ơn và chúc anh chị em một ngày tốt lành. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chống gậy, lần lượt đến chào thăm từng ký giả trên máy bay. Kazakhstan là một lãnh thổ rộng lớn với 2.970.000 cây số vuông, đứng thứ 9 trên thế giới về diện tích. Nước này bị sáp nhập vào Nga hồi thế kỷ thứ 18 dưới thời Nga hoàng Katarina Đại Đế, được độc lập ngày 16 tháng 12 năm 1991. Sau khi đế quốc Liên Xô tan rã, lãnh thổ Kazakhstan ngày nay chỉ có gần 19 triệu dân cư thuộc 150 sắc dân khác nhau, trong đó 63% là người Kazakhstan bản xứ, 24% là người Nga và 2% là người Ukraine. Số tín hữu công giáo tại Kazakhstan chỉ có khoảng 125.000 người, với một tổng giáo phận Astana Nur-Sultan, hai giáo phận thuộc hạt là Almaty và Karaganda, và miền giám quản tông tòa Atirau, tổng cộng có 81 giáo xứ, 146 trung tâm mục vụ. Nhân sự của giáo hội gồm 6 giám mục, 78 linh mục giáo phận và 26 linh mục dòng, 5 tu huynh và 133 nữ tu. Cũng có 18 thừa sai giáo dân và 50 giáo lý viên. Số tín hữu công giáo tại đây quá một nửa là người gốc Ba Lan, phần còn lại là người gốc Ý, Đức, Tây Ban Nha, vân vân. Tuy là thiểu số, nhưng các tín hữu công giáo đã hiện diện và máu các vị tử đạo đã tưới hội tại đây, nhất là trong thế kỷ 20. Đó là hai chân phước được tôn phong cuối tháng 6 năm 2001, Đức Cha Buka và Linh Mục Zarecki.
Tin Kazakhstan, Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội dân sự tại Kazakhstan. Sau 6 tiếng 30 phút bay, vượt qua không phận của 9 quốc gia, máy bay chở Đức Thánh Cha Francisco và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan vào lúc gần 5 giờ 40 phút chiều giờ địa phương, vì mỗi giờ tại đây đi trước Roma 4 tiếng. Tại sân bay, Tổng thống Tokayev đón tiếp vị quốc khách và có hai thiếu niên trong y phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha được hướng dẫn đến phòng thánh tiết của phi trường. Tại đây có nghi thức giới thiệu hai phái đoàn, hàng chục quan chức chính phủ đến bắt tay Đức Thánh Cha và ngài trao tặng cho mỗi vị một hộp tràng hạt màu đỏ. Nghi lễ chào đón chính thức diễn ra tại phòng thánh tiết của phủ tổng thống với hàng quân danh dự và quốc cả. sau khi hội kiến riêng với Tổng thống Kokayev, Đức Thánh Cha đến hội trường hòa nhạc Kakak, cách đó 500 mét, để gặp gỡ chung chính quyền, khoảng 300 đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Kokayev, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến Kazakhstan như một người lữ hành hòa bình, tìm kiếm đối thoại và hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, thế giới chúng ta đang cấp thiết cần điều đó, cần tìm lại sự hòa hợp có biểu tượng tại đất nước này là cây đàn tỳ bà truyền thống có hai dây song song. Sự hòa hợp đó được biểu lộ có bao nhiêu hình ảnh giữa mùa đông giá rét và mùa hè nóng bức giữa hai tâm hồn Á và Âu tại đất nước Kazakhstan này. Khoảng 150 nhóm sắc tộc có hơn 80 ngôn ngữ tại đây với những lịch sử, truyền thống văn hóa và tôn giáo khác nhau tạo nên một bản hợp ca ngoại thường và biến Kazakhstan thành một phòng thí nghiệm đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo có một không hành, nếu Phật ơn gọi đặc thù là đất nước gặp gỡ. Trong lĩnh vực này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của các tôn giáo. Ngài cho biết, chính vì thế, ngài cảm thấy được vinh dự tham gia hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống tại đây. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi tiến trình đẩy mạnh dân chủ hóa mà chính phủ Kazakhstan đang theo đuổi từ những tháng gần đây, nhắm củng cố thẩm quyền của quốc hội và các chính quyền địa phương và nói chung là phân quyền nhiều hơn. Nhắc đến chiến tranh tại Ukraine, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò cơ bản của Kazakhstan trong việc làm dịu bớt những xung khắc và nói rằng, tôi đến đây để tăng cường tiếng kêu của bao nhiêu người đang kêu cầu hòa bình, con đường phát triển thiết yếu đối với thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta. Vì thế, điều ngày càng cấp thiết là gia tăng những nỗ lực ngoại giao, cổ võ đối thoại và gặp gỡ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha ca ngợi Kazakhstan đã từ bỏ các võ khí hạt nhân và chú trọng đến sự đối thoại liên tôn và tinh thần bao dung. Ngài không quên nhắc lại dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan, mừng vào ngày 17 tháng 10 sắp tới và đồng thời bày tỏ vui mừng vì được viếng thăm nước này nhân dịp kỷ niệm này. Đức Thánh Cha nói, tôi đoán chắc rằng các tín hữu công giáo hiện diện tại Trung Á thời xa xưa đang mong muốn tiếp tục làm chứng về tinh thần cởi mở và đối thoại tôn trọng vốn là điều nổi bật của đất nước Kazakhstan. Sau cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần Tòa Thánh, cách đó gần 4 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tái lên án chiến tranh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tái lên án chiến tranh và khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh được. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 12 tháng 9 vừa qua, trước khi cùng với Đức Thánh Cha Francisco lên đường đi Kazakhstan, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường trên đây và nói rằng, chiến tranh có căn cội nơi tâm hồn con người, người ta để cho hư danh, kiêu căng và tham lam hướng dẫn, như các giáo phụ đã nói. Một con tim như thế là một con tim chai cứng, không có khả năng cởi mở đối với thai nhân. Chiến tranh có thể tránh được nếu lui lại một bước, từ bỏ những tố cáo, đe dọa, những nguyên nhân tạo nên sự nghi kỵ nhau. Rất tiếc là thời nay, ở mọi cấp độ có sự giảm sút khả năng đặt mình lắng nghe và cố gắng hiểu những lý do của người khác suy nghĩ khác chúng ta. Vì thế, Đức Hồng Y nói, tôi hy vọng hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống tại Kazakhstan trở thành cơ hội gặp gỡ và đối thoại. Nói như Đức Pio thứ 12 đã nhắc nhở, không bao giờ sự thành công trong danh dự bị loại trừ khi ta đối thoại với thiện chí và trong sự tôn trọng các quyền của nhau. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh ba từ cốt yếu trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan là đối thoại, gặp gỡ và tìm kiếm hòa bình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc khóa họp về nền kinh tế Francisco tại Assisi. Thứ Bảy, 24 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Assisi lần thứ 6, nhân dịp cuộc gặp gỡ các nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân, chủ xí nghiệp để thi hành một biến tượng mới về kinh tế, quen gọi là nền kinh tế Francisco. Sáng mùng 6 tháng 9 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino giám mục giáo phận Assisi và nữ tu Alessandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu nội dung 3 ngày họp tại Assisi của nhiều bạn trẻ thế giới và doanh nhân về nền kinh tế Francisco từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 tới đây. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có một số chuyên gia kinh tế trẻ. Sáng kiến khởi động nền kinh tế Francisco đến từ Đức Thánh Cha. Trong sự điều ký ngày 1 tháng 5 năm 2019, lễ Thánh Giuse thọ và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Ngài cho biết để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn cần đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ, và Đức Thánh Cha mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân trẻ đến Assisi vào năm 2020 để cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi toàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến Thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính để sự thay đổi có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới và các doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi. Những ý tưởng trên đây cũng được Đức Tổng giáo mục Sorrentino nhắc đến trong cuộc họp báo. Nữ tu Smerilli nhận xét rằng, nền kinh tế Francisco không phải là một biến cố, nhưng là một tiến trình đang diễn ra, một toàn bộ các sáng kiến, một mạng các bạn trẻ thế giới. Họ sẽ thấy tại Assisi một thời điểm công cộng, và từ đó tái khởi hành để tiếp tục trong đời sống thường nhật. Nền kinh tế Francisco là đặc trưng với nhau lời ngôn sứ của thông điệp Laudato Si và thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha và can đảm động chạm đến, ôm lấy sự thanh bẩn của Thánh Francisco Assisi. Trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 24 tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe kinh nghiệm của 8 bạn trẻ kể lại. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng và ký vào hiệp ước giữa Ngài với các nhà kinh tế trẻ trước khi rời Assisi vào ban trưa để bay trở về Vatican.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Đề cao cảnh giác trước nguy hiểm. Đây là đề tài của loạt bài về can đảm mà chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm 1997, cậu bé 11 tuổi tên là Christopher và đứa em 8 tuổi của cậu đang đứng chờ xe buýt tại một trạm dừng thuộc thành phố Milford, bang Kansas, Hoa Kỳ. Thình lình bà con chó dữ thoát ra khỏi chuồng từ một ngôi nhà bên cạnh. Chúng bắt đầu đe dọa hai cậu bé. Christopher và em cậu bỏ chạy và leo lên được một gốc cây lớn gần đó. Sau một hồi gầm gừ dưới gốc cây, bà con chó dữ bỏ đi. Khi thấy xe buýt đang đến từ đằng xa, Christopher nói với đứa em rằng cậu muốn leo xuống khỏi cây để kêu người đến tiếp cứu. Mặc dù đứa em này nghĩ cậu đừng bỏ đi, nhưng Christopher vẫn trèo xuống khỏi cây và chạy về hướng chiếc xe buýt. Nhưng ba con chó dữ đã đánh được hơi. Chúng liền xông tới và rượt đuổi theo người thiếu niên, trước sự chứng kiến đầy hoảng sợ của người tài xế và các em học sinh khác. Người tài xế cố gắng dùng chiếc xe để làm chắn che chở cho Christopher, nhưng đã quá trễ. Bà con chó dữ đã kéo cậu ra khỏi chiếc xe và cắn xé nó cho đến chết. Christopher đã có phản ứng tích cực khi đương đầu với nguy hiểm. Em đã cảm thấy mình có đủ sức để tự cứu và cứu em mình. Em đã không bỏ chạy để thoát thân. Em chết khi cố gắng cứu người khác. Nhưng sai lầm của em chính là không lượng giá được nguy hiểm khi rời bỏ nơi trú ẩn an toàn. Sự can đảm đích thực phải luôn đi đôi với thái độ tỉnh thức hơi đề cao cảnh giác. Lao mình vào nguy hiểm mà không lường trước những gì có thể xảy ra, không phải là can đảm, mà chỉ là liều lĩnh. Đề cao cảnh giác là tỉnh thức trước nguy hiểm. Chính nhờ đề cao cảnh giác mà con người mới có thể biết cách ứng phó và làm quyết định đúng đắn trước nguy hiểm. Khi dạy dỗ con cái sống can đảm, cha mẹ cũng cần phải bảo đảm rằng đề cao cảnh giác là một yếu tố của lòng can đảm. Nguy hiểm đến với con người dưới nhiều cường độ và hình thức khác nhau. Nguy hiểm có thể đến một cách bất ngờ. Một tên vô lại chặn đường học sinh và tống tiền. Một trẻ thơ đưa tay thò vào một nồi nước đang sôi. Một chiếc xe mất kiểm soát lao vào một học sinh đang băng qua đường, vân vân. Đó là một vài tình huống cho thấy sự nguy hiểm đến một cách bất ngờ. Một nguy hiểm bất ngờ dĩ nhiên đòi hỏi phải có phản ứng và hành động nhanh chóng. Nhưng có những nguy hiểm không đến bất ngờ mà xảy ra thường xuyên. Một học sinh thường xuyên bị thầy giáo làm nhục trước mặt các học sinh khác. Các học sinh thường bị sách nhiễu mỗi khi đi qua một đoạn đường quen thuộc, vân vân. Những nguy hiểm như thế đòi hỏi phải có sự chịu đựng và kiên trì. Vì nguy hiểm có thể tiên đoán được cho nên vẫn có thời giờ để suy nghĩ và lượng giá. Nguy cơ lớn nhất trong trường hợp này thường là mệt mỏi, chán nản và bỏ cuộc. Đây là một trắc nghiệm về sự kiên trì và tinh thần chiến đấu. Lòng dũng cảm luôn phải đi kèm với sáng suốt, suy nghĩ và kiên trì. Có như thế, những hành động dũng cảm mới thực sự là anh hùng. Vào năm 1904, một tai nạn đã xảy ra trong một hầm mỏ tại Hoa Kỳ, khiến cho 181 người bị thiệt mạng. Trong số này, có hai người đã xả thân hy sinh để cứu những người đồng đội của mình. Cảm kích trước lòng dũng cảm và hy sinh cao độ của hai người thợ mỏ này, ông Andrew Carnegie đã thành lập một quỹ với mục đích đề cao những người dám xả thân hy sinh vì người khác. Đã có gần 9.000 người nhận được tiền thưởng và huy chương anh hùng do quỹ Carnegie trao tặng. Trên tấm huy chương, người ta đọc được lời của Chúa Giê-xu như sau: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Trong số những người được trao giải thưởng, khoảng 6% chưa quá 18 tuổi, và 20% các giải thưởng được trao tặng cho những người đã hy sinh mạng sống. ủy ban trao giải thưởng Carnegie không cung cấp tên tuổi của những người được trao giải thưởng để được công bố trong các trường học, cũng như không nhắm đến mục đích giáo dục. Mục đích của ủy ban là cổ võ những hành động anh hùng trong các trường công lập, để khuyến khích các em học sinh biết hy sinh quên mình vì người khác. Cha mẹ nào cũng mong cho con cái mình được an toàn. Nghĩa vụ hàng đầu của những người có quyền bính là phải bảo vệ người mình có trách nhiệm với. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ, chúng ta sẽ đặt con cái vào chỗ dễ bị tổn thương khi gặp nguy hiểm mà thôi. Nguy hiểm lúc nào cũng có, và ở bất cứ nơi nào. Cha mẹ không thể luôn luôn tìm được một thuẫn đỡ an toàn tuyệt đối cho con cái. Cha mẹ chỉ có thể bảo vệ con cái bằng cách dạy cho chúng luôn biết đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm trong cuộc sống, và nhất là sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng. Một thiếu niên phạm pháp đã giải thích lý do tại sao em gia nhập vào một băng đảng. Lúc còn nhỏ, em chứng kiến một cảnh đấm đá giữa trẻ con với nhau. Đứa lớn ăn hiếp và đánh đập đứa bé. Khi cuộc xô xát đang diễn ra, thì tình cờ có một thầy giáo đi qua. Ông đứng nhìn cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé, rồi bỏ đi. Từ lúc đó, cậu bé kết luận rằng, khi nó ở một mình, thì chẳng có ai bảo vệ nó, bởi vì ngay chính thầy giáo mà còn nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đứa lớn ăn hiếp đứa bé. Nghĩ như thế cho nên nó quyết định gia nhập vào một băng đảng, vì nghĩ rằng vào đó nó sẽ được an toàn hơn. Cảm giác được một người lớn yêu thương và bảo vệ giúp cho trẻ con hiểu rằng bảo vệ người khác là điều quan trọng. Trẻ con cần có thời gian để tạo được lòng tự tin và quả cảm. Những đứa trẻ chỉ nhìn vào thế giới xung quanh như một nơi lúc nào cũng nguy hiểm, thường chỉ quan tâm đến việc tự vệ và không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Càng được bảo vệ, con cái càng mất tự tin, và như vậy cũng càng trở nên dửng dưng trước nguy hiểm đang xảy đến cho người khác. Bảo vệ con cái một cách đúng đắn chính là dạy cho chúng biết đề cao cảnh giác trước nguy hiểm, đồng thời biết quan tâm đến người đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
Thánh Thể với Hội Thánh.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã dành hơn 2 tháng để trình bày đạo lý đức tin của Hội Thánh Công giáo về bí tích Thánh Thể xoay quanh 3 chủ đề: hiến tế, hiện diện, bữa tiệc, chúng tôi xin trở lại thứ tự của tông huấn Sacramentum Caritatis bàn về thánh thể và hội thánh số 14-15 và kéo dài sang đề tài thánh thể và các bí tích từ số 16 tới số 29. Như đã lưu ý ở đầu phần thứ nhất, trước đây khi trình bày bí tích thánh thể, thần học dường như chỉ chú trọng đến tương quan giữa thánh thể với Chúa Kitô. Từ sau công đồng Vaticano II, người ta mở rộng nhãn giới đến tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy về tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Trong quá khứ, rãi nhiên người ta chỉ coi thánh thể như là thần lương nuôi dưỡng linh hồn giúp cho người tín hữu trở nên thánh. Nhưng chỉ sau công đồng Vaticano II, thần học muốn nêu bật chiều kích hội thánh, nảy sinh ra mối dây liên kết giữa những người cùng được nuôi dưỡng bởi một bánh và một chén. Cần nói thêm rằng, đây không phải là một sáng kiến của các nhà thần học hiện đại, nhưng là tái khám phá tư tưởng của Kinh Thánh và các giáo phụ. Trong số những người góp phần vào việc trở về nguồn, ta phải kể đến cha Henri de Ribac dòng tên. Tác giả phát biểu mối liên hệ giữa thánh thể với hội thánh bằng công thức: thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. Vì vẫn biết hai vế không hoàn toàn ngang nhau, xét về thực chất cũng như là xét về quan điểm. Thực vậy, xét về thực chất, dĩ nhiên thánh thể cao hơn hội thánh, bởi vì thánh thể là chính Chúa Giêsu kẻ đã tác thành hội thánh, chứ không phải ngược lại. Còn hội thánh làm thánh thể, theo nghĩa là cử hành bí tích. Nếu không có hội thánh, thì chẳng còn ai cử hành thánh lễ nữa. Xét về quan điểm, Giáo lý bác nhận xét rằng có sự biến đổi ý nghĩa của công thức từ thiên niên kỷ thứ nhất sang thiên kỷ thứ hai. Trong thiên kỷ thứ nhất, nghĩa là thời các giáo phụ, người ta chú ý nhiều tới vế đầu, thánh thể làm nên hội thánh, nghĩa là chú ý tới việc thánh thể quy tụ cộng đoàn hội thánh, tạo ra sự thông hiệp giữa các phần tử trong cộng đoàn cũng như là giữa các cộng đoàn với nhau. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, người ta chú ý tới vế thứ hai, hội thánh làm nên thánh thể, nhưng mà ý nghĩa của hai hạn từ không còn như trước kia nữa. Từ nay, hội thánh được hiểu như là tổ chức có cơ cấu phẩm trận. Thánh thể chỉ là một bí tích mang lại ơn thánh giống như là các bí tích khác mà thôi. Nói một cách khác, mối liên hệ giữa thánh thể và hội thánh tùy thuộc vào quan niệm về hội thánh. Hội thánh được nhìn như là cơ chế hay là được nhìn như mầu nhiệm? Hội thánh được hiểu như là cộng đoàn địa phương hay là như một thực thể phổ quát? Tư tưởng của cha Henri de Ribac đã gây ra những tiếng vang tại công đồng Vaticano II. Thực ra, công đồng không trực tiếp đề cập đến thánh thể và hội thánh, nhưng đã gợi ý trong nhiều mạch văn khác nhau. Điều thứ nhất cần ghi nhận là công đồng bàn đến hội thánh dưới nhiều khía cạnh, vừa là huyền nhiệm, mầu nhiệm, bí tích, nhiệm thể Chúa Kitô, vừa hữu hình, dân Thiên Chúa, cơ cấu phòng trận, vừa là cộng đoàn địa phương, vừa là giáo hội toàn cầu. Tuy công đồng không phát biểu công thức thánh thể làm nên hội thánh hoặc hội thánh làm nên thánh thể, nhưng mà tầm quan trọng của thánh thể được diễn tả có một vài công thức tương đương, tự như là thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, hiến chế về hội thánh số 11, hiến chế về phụng vụ số 10, hoặc thánh thể là dấu hiệu và căn nguyên của sự hợp nhất trong hội thánh, hiến chế về hội thánh số 3, hoặc thánh thể là trung tâm của đời sống hội thánh, sắc lệnh về linh mục số 5. Những công thức này được áp dụng cho toàn thể hội thánh cũng như cho mỗi hội thánh địa phương. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu những đoạn văn nói về hội thánh như là một toàn thể. Ở số 3 của hiến chế Lumen Gentium, khi bàn về công trình cứu chuộc của Chúa Kitô được trở nên hiện thực trong thánh lễ, công đồng tuyên bố rằng mỗi khi cử hành hy tế thập giá thì ơn cứu chuộc được thực hiện. Đồng thời với bí tích bánh thánh thể thì sự hiệp nhất các tín hữu được biểu lộ và phát sinh. tất cả các tín hữu họp nên một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Tư tưởng này được nhắc lại ở số 7 khi giải thích ý nghĩa của thuật ngữ thân thể của Chúa Kitô. Tất cả chúng ta được chia sẻ cùng một tấm bánh, được thông hiệp với thân mình của Chúa, thì chúng ta cũng trở nên chi thể của nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Phaolô 1 Côrintô 10:17, 12:27. Sáng đến số 10, bài về chức tế tế phổ quát của các tín hữu, công đồng nhắc lại rằng, bí tích thánh thể vừa diễn tả vừa sinh ra sự hợp nhất của dân Chúa, bởi vì tất cả được nuôi dưỡng bởi cùng một tấm bánh. Ở số 12, thánh lễ được trình bày như là hy tế của hội thánh, bởi vì hội thánh dâng lên Thiên Chúa hiến lễ của Đức Kitô cùng với chính bản thân mình. Trong chương 7, khi nói tới nhiều chịu kích cánh chung của hội thánh, hai số 48 và 50 khẳng định rằng, nhờ bí tích thánh thể, các tín hữu được thông phần vào cuộc sống vinh hiển của Chúa Kitô và hiệp thông với các thánh. Thánh thể và hội thánh địa phương. Các nhà thần học nhìn nhận rằng, công đồng đã phát họa ra một giáo hội luận thánh thể, Ecclesiologia Eucharistica, nghĩa là cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên thánh thể, ở các số 26 và 28 của hiến chế về hội thánh. Ở số 26, bài về nhiệm vụ thánh hóa của giáo mục, công đồng nói rằng giáo hội được luôn sống động và tăng trưởng nhờ hy tế tạ ơn. Bản văn như thế này: Hội thánh Đức Kitô thực sự hiện diện trong mọi cộng đoàn hợp pháp các tín hữu ở các địa phương. Những cộng đoàn này gắn bó với các mục tiêu của mình và trong tâm đức được gọi là các hội thánh. Thực vậy, tại một địa phương nhất định, mỗi cộng đoàn là dân tộc mới được Thiên Chúa kêu gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn đầy tràn. Tại các cộng đoàn đó, tín hữu được tụ hợp lại nhờ việc rao giảng tin mừng Đức Kitô và mầu nhiệm bữa tiệc của Chúa được cử hành để nhờ thịt và máu Chúa tất cả kết thành huynh đệ và thành một thân thể. Mỗi lần giám mục cử hành nhiệm vụ với cộng đoàn tụ họp quanh bàn thờ, đó là biểu hiện đức ái và sự hiệp nhất của nhiệm thể, và nếu thiếu sự hiệp nhất đó không thể có ơn cứu rỗi. Chúa Kitô vẫn hiện diện trong các cộng đoàn ấy, dù nhỏ bé nghèo hèn hay sống tản mát. Và nhờ sức mạnh của Người, giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền được kết hợp. Bởi vì việc tham dự vào mình và máu Chúa Kitô không nhắm công hiệu nào khác hơn là biến đổi chúng ta thành đấng mà chúng ta lãnh nhận. Bản văn vừa rồi đánh dấu một bước tiến thần học quan trọng về hội thánh địa phương. Trước kia, người ta vẫn quan niệm hội thánh như là một đoàn thể duy nhất gồm bởi tất cả các Kitô hữu trên khắp thế giới dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha. Bây giờ, công đồng nói rằng, hội thánh cũng còn được hiểu như là cộng đoàn tụ họp nhau để cử hành thánh thể tại một nơi. Hội thánh không chỉ là đoàn thể gồm tất cả các tín hữu trên toàn thế giới, mà còn là cộng đoàn tín hữu họp tại địa phương nữa. Tân ước áp dụng cái danh từ hội thánh Ecclesia vừa cho toàn thể, và như vậy chỉ có một hội thánh ở số ít, vừa cho các cộng đoàn ở nhiều nơi, vì thế dùng ở số nhiều. Hội thánh được cấu thành bởi những yếu tố như sau: lời Chúa và mình Chúa, cộng đoàn tín hữu hợp nhất với giám mục. Mỗi cộng đoàn cử hành thánh thể là hội thánh trọn nghĩa, bởi vì có Chúa Giêsu hiện diện. Do đó, mỗi cộng đoàn thánh thể chia sẻ tất cả những đặc tính của hội thánh, tức là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hội thánh được nhìn ra khía cạnh vừa hữu hình vừa huyền nhiệm. Khía cạnh hữu hình được nhìn thấy ở chỗ một nhóm người tụ họp nhau dưới sự chủ tọa của giám mục. Khía cạnh huyền nhiệm là nhóm người đó được quy tụ do lời Chúa và mình Chúa, nói cho cùng là do chính Đức Kitô. Mục tiêu của việc tụ họp là để các tín hữu được liên kết với Chúa Giêsu và với nhau. Đạo lý này được nhắc lại ở trong sắc lệnh Christus Dominus số 11 và được thu nhận vào điều 368 của Bộ Giáo Luật. những đặc trưng của cộng đoàn cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục cũng được áp dụng cho cộng đoàn phụng vụ do một linh mục chủ sự nhân danh giám mục, như chúng ta đọc thấy ở số 26. Viết như sau: các linh mục thực thi thánh vụ mình cách tuyệt hảo nhất là trong thánh lễ. Trong đó, các ngài trong cương vị của Chúa Kitô công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hợp với ước nguyện của tín hữu vào hy lễ của thù lễ và trong hy tế thánh lễ, hiện thực hóa và áp dụng hy lễ duy nhất của tân ước là của lễ tinh tuyền đã một lần tự dâng hiến lên Chúa Cha cho tới ngày Chúa trở lại. Trong quyền hạn của mình, linh mục thi hành nhiệm vụ Chúa Kitô mục tử và thủ lãnh tụ họp gia đình Thiên Chúa là cộng đoàn huynh đệ và có cùng một tâm hồn và nhiệt Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, dẫn đưa cộng đoàn đó về với Thiên Chúa Cha. Điều này còn được bổ túc ở nơi sắc lệnh Presbyterorum Ordinis về đời sống và tác vụ linh mục, cách riêng là ở hai số 5 và 6. Thánh thể được gọi là nơi chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của hội thánh, nguồn mạch và tột đỉnh của công cuộc rao giảng tin mừng, trung tâm của cộng đoàn phụng tự. Thánh thể là trường đào tạo cộng đoàn về các nhân đức Kitô giáo. Sau công đồng, những tư tưởng vừa rồi đã được phát biểu thành những học thuyết mang danh là thánh thể với chiều kích hội thánh, Eucharistia Ecclesiologica, hay là giáo hội học quy về thánh thể, Ecclesiologia Eucharistica. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng cũng không thiếu những điểm tối khiến cho tòa thánh thể can thiệp qua hai văn kiện. Thứ nhất là thư Communionis Nocio của Bộ Giáo lý Đức Tin gửi cho các giám mục liên quan tới một vài khía cạnh của hội thánh như là hiệp thông ngày 28 tháng 5 năm 1992. Thứ hai, thông điệp Ecclesia de Eucharistia của Gioan Paolo đệ nhị về thánh thể trong tương quan với hội thánh ngày 17 tháng 4 năm 2003. Văn kiện thứ nhất cảnh giác nguy cơ của việc nhấn mạnh tới xã hội địa phương mà quay nhại chiều hướng liên kết với xã hội phổ quát. Còn văn kiện thứ hai nhắc nhở rằng hội thánh được nạnh hình bởi thánh thể, chứ hội thánh không được phép uốn nắn thánh thể theo ý của mình. Những tư tưởng chủ yếu của thông điệp này được lấy lại trong tông huấn Sacramentum Caritatis cách riêng ở hai số 14 và 15.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trời xe mối đồng giao, khi con cất tiếng kính chào nữ vương, tình ca thanh thoát khôn lường, đó là lời của thánh chương nhiệm màu, khai thông dẫn lối bắc cầu, đưa con vào cõi thâm sâu diễm tình. Xin vâng thánh chỉ thiên đình, nữ tỳ cộng tác chứng minh Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, Trên đây là đôi dòng thơ ca ngợi Đức Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Sách Khởi Nguyên thuật lại rằng, sau khi nguyên tổ loài người phạm tội ăn trái cấm, cửa thiên đàng đóng lại, chiếc màn đen tối của đau khổ và chết chóc treo phủ khắp trần gian. Con người tự tách mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại bị nguyền rủa một cách đáng thương. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cộng tác vào công trình cứu độ của người. Mẹ đã hiện diện và chia sẻ với Đức Giêsu trong mọi biến cố vui buồn của kiếp người. Như giọt sương sớm thanh khiết dịu hiền, mẹ Maria chính là Eva mới, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là trời mới đất mới tinh tuyền đón ngôi hai, là Đức Giêsu. Qua lời thưa xin vâng của mẹ, con Thiên Chúa đã nhập thể vào trần gian, mở ra chân trời hy vọng, cho nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Khi trẻ Giêsu chào đời, mẹ Maria cũng bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy gian khổ. Mẹ phải bôn ba đưa con trẻ lánh sang đất khách quê người. Trong gia đình nơi làng quê Nazareth, trẻ Giêsu lớn lên đầy khôn ngoan và nhân đức dưới sự chăm sóc của mẹ. Trong biến cố tiến dâng trẻ Giêsu trong đền thánh, mẹ Maria gặp ông già Simeon và đã được tiên báo Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lời tiên tri không làm mẹ hoang mang sợ hãi, bởi cả cuộc đời của mẹ đã liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, và mẹ tin rằng không điều gì xảy ra nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã từng nếm trải cảnh sống không có chỗ tựa đầu, chịu đói khát, bị người đời chống đối và sát hại. Trong cuộc thương khó, khi Chúa Giêsu vác thập giá lên núi Sọ, đám người theo sau cuồng loạn chế giễu. Sự yên bình tĩnh lặng thường ngày nhường chỗ cho những âm thanh hỗn độn nhốn nháo, chen lẫn trong đám đông đang bừng bừng phẫn nộ với những lời mắng nhiếc mỉa mai. Mẹ Maria lặng lẽ bước theo và tâm hồn hoàn toàn hướng về người con yêu. Khi thân thể Chúa Giêsu bị treo lên thập giá, mẹ đứng lặng nhìn con yêu trao hiến chính mình cho nhân loại. Từ trên thập giá, một nỗi thân thương tràn ngập tâm hồn, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn những con người trung kiên, trong đó có mẹ Maria. Dưới chân thập giá, mẹ Maria lặng ngắm tấm thân đầy thương tích của Chúa Giêsu. Lòng mẹ những ao ước được hiến chính mạng sống mình cùng với con của mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon năm xưa lại vọng về như một lời ứng nghiệm. Này đây, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Với trọn lòng khiêm tốn và phó thác, mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm đau khổ. Mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tín thác. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhiệm màu. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên chọn. Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra, hòa với nước mắt của mẹ, khơi mầm hạt giống sự sống và khai sinh nhân loại. lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm mẹ Maria trong màu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình, để biết cậy dựa vào ơn Chúa, biết kết hợp những đau khổ trong đời sống hàng ngày với đau khổ của Chúa trên thập giá, để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn. Mẹ Maria đã đồng hành với Chúa trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa trên mọi nẻo đường, để được tham dự vào công trình cứu độ của người. Amen.
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, thì nguyện mãi ta đến trong đời. Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạn, huyền nhiệm khoác muôn đời. Tin xin vâng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.